Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời vấn an sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng kiếp tường. A Di Đà Phật. Kính thưa quý bác trong gia đình Phật tử, kính thưa toàn thể quý Phật tử thanh thiếu niên, hôm nay lần đầu tiên nơi trú xứ chùa Linh Sơn, ban tổ chức khóa tu mùa hè đã mở ra 3 ngày để tạo điều kiện cho các thanh thiếu niên gia đình Phật tử trở về nơi đạo tràng ươm mầm đạo đức, vì các em cũng giống như là những mầm sen. Tuy rằng những mầm sen chưa chấm nhụy, nhưng theo tinh thần của Phật giáo thì cái chất sen sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Đối với Phật giáo chúng ta, biểu tượng của hoa sen là một biểu tượng rất là độc đáo, vì hoa sen là một loại hoa đặc biệt vô cùng, khác hẳn với tất cả những loài hoa khác. Biểu tượng hoa sen trong Phật giáo, xin hỏi quý Phật tử hiện diện nơi đây, biểu tượng hoa sen trong Phật giáo có mấy cánh? Ai trả lời được xin giơ tay lên. Rồi mời vị Phật tử, mời vị Phật tử ngồi ngay cửa sổ. Xin Phật tử cho biết biểu tượng của hoa sen trong Phật giáo gồm có mấy cánh.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin trả lời là hoa sen có 8 cánh.
Xin tặng Phật tử một tràng pháo tay thật lớn. Xin Phật tử cho biết Phật tử pháp danh gì?
A Di Đà Phật có pháp danh là
Hạnh Huệ. Hạnh Huệ hả? Cho cô thiếu nợ một chút xíu nữa, cô xuống cô tặng cho con món quà ha. Vậy một lần nữa toàn thể tất cả huynh đệ trong đạo tràng sẽ tặng cho Phật tử Hạnh Huệ một tràng pháo tay. Biểu tượng hoa sen trong Phật giáo gồm có 8 cánh, và 8 cánh đó nó mang ý nghĩa tiêu biểu cho 8 đặc tính cao quý của hoa sen. Vì hôm nay khóa tu mùa hè tổ chức lần đầu tiên tại chùa Linh Sơn chúng ta với chủ đề là mầm sen đạo đức, ban tổ chức mong muốn rằng tất cả thanh thiếu niên gia đình Phật tử chúng ta đây đều gieo mầm sen ở trong mảnh đất tâm của chúng ta, và để xây dựng một đời sống đạo đức, lấy đây làm nền tảng căn bản để cho các con em bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Cho nên tất cả các phụ huynh đã gửi con em đến đây để ươm mầm đạo đức, lấy đây làm nền tảng căn bản để sau đây các con sẽ chấp cánh bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Cho nên hôm nay đến với khóa tu này, cô cũng xin mượn đề tài mầm sen đạo đức làm chủ đề để chia sẻ cùng toàn thể các con. Các con có biết chăng, ở trong một số nước trên thế giới này, hiện tại bây giờ có 3 nước lấy hoa sen làm biểu tượng của đất nước, gọi là quốc hoa. Quốc hoa, 3 nước biểu tượng hoa sen đó là nước nào? Thứ nhất là đất nước Ấn Độ. Biểu tượng của đất nước Ấn Độ lấy hình hoa sen, gọi là quốc hoa. Đất nước thứ hai là nước Tích Lan, cũng có biểu tượng là hoa sen. Và nước thứ ba đó là nước Việt Nam chúng ta, cũng lấy hoa sen làm biểu tượng cho đất nước. Và đặc biệt ở trong Phật giáo, hình ảnh của hoa sen là một loài hoa đặc biệt độc đáo vô cùng, với nhiều đặc tính cao quý mà Phật giáo lấy 8 cánh của hoa sen để tiêu biểu cho 8 đặc tính cao quý. Nơi con người muốn xây dựng một đời sống đạo đức, ta phải nương vào 8 đặc tính cao quý của hoa sen. Mà ngày hôm nay các con khi hiểu được 8 đặc tính cũng như 8 cái đức tính cao quý của một con người đạo đức ra sao, tin chắc rằng nương vào 8 đức tính này sẽ chấp cánh ước mơ cho các con bước đến một bầu trời hạnh phúc an vui. Đặc tính thứ nhất của hoa sen đó là vô nhiễm. Các con thấy hoa sen mọc từ bùn nhơ, ao hồ, nước đục, nhưng mà nó vẫn không nhiễm bùn, nó vẫn lan tỏa mùi hương thơm mà chúng ta thường nghe cái bài ca dao ca ngợi về hoa sen như sau: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần một bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu như hôm nay các con huấn luyện ươm mầm đạo đức bằng cách ngay bây giờ các con hãy học tập cái đức tính thứ nhất của hoa sen, đó là vô nhiễm. Ở trong cõi đời mà các con không mê, không nhiễm, tin chắc rằng các con sẽ trở thành một người công dân tốt đối với xã hội, cũng như là một người con ngoan trong gia đình, sẽ đóng góp đắc lực cho gia đình và xã hội, trở thành một người gương mẫu với đời sống đạo đức. Đó là ở trong cuộc đời mà không mê nhiễm mùi đời. Nếu như ngày nay các con còn ở trong giai đoạn ngồi trên chiếc ghế nhà trường học hành, mong rằng các con hãy cố gắng chăm chỉ học tập, bởi vì cha mẹ của mình đã hy sinh cho mình cả cuộc đời, đánh đổi lại biết bao nhiêu công sức lao động của cha mẹ để cho các con có được những ngày vui vẻ, cấp sách đến trường vui cùng chúng bạn. Cô kể cho các con nghe một câu chuyện ha. Câu chuyện này là có một em gái sau khi tốt nghiệp lớp 12, tức là tốt nghiệp trung học rồi, thì đứa em gái này nó mới thi vào trường đại học và được đậu ở tại một trường đại học sư phạm tại Sài Gòn. Cha mẹ rất là vui mừng, đem hết bao nhiêu niềm tin, hy vọng đặt vào đứa con gái của mình, mới dẫn con mình vào trường đại học. Đến ngày nhập học hăm hở dữ lắm, dẫn con mình đến Sài Gòn mướn một nơi ký túc xá, mà nơi này rất là tốt, để nghĩ rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con mình ở trong một ký túc xá có an ninh và có sự bảo vệ chặt chẽ, cũng như là nơi đây có những sinh viên chăm học ngoan học, thì cha mẹ rất vui lòng. Sau khi gửi gắm xong rồi, đóng tiền trường cho con ăn học, thì lúc này cô bé lên tới Sài Gòn, mà các con biết rằng Sài Gòn là nơi thành đô phố thị đèn hoa rực rỡ. Hồi nào giờ ở dưới quê mình, Cao Lãnh đây, ở dưới quê cứ tay lắm chân bùn đi học về thì theo cha mẹ đến ruộng, đến đồng làm cỏ, phụ giúp việc đồng nương ruộng rẫy. Đến lên đến Sài Gòn rồi thì cô bé này bắt đầu mê nhiễm các con ơi. Mê nhiễm bằng cách là thời gian học thì không chịu học, cha mẹ đóng tiền cho học, rồi đóng tiền cho học thêm nữa, mà cô bé này cứ mãi đi chơi không, tối ngày cặp bè cặp bạn vui chơi ở nơi này nơi nọ. Đến ngày thi cử đó con, mới vừa thi học kỳ 1 thôi, thì cô bé này quýnh quán lên, bởi vì đâu có đến trường thường xuyên đâu, mà nghe thầy cô giáo giảng bài, cũng như trong những giờ học đó là cô bé này cứ mãi cúp cua đi chơi không mà. Không biết các con có không? Có cúp cua không? Phải đừng lãng phí thời gian, phải biết quý tiết thời gian nghe các con. Giờ mà các con ngồi ở trong trường, trong lớp học tập đó, là giờ ấy cha mẹ của các con phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm ra đồng tiền, để cho các con có được những ngày tháng vui vẻ, cấp sách đến trường vui cùng chúng bạn. Phải nghĩ đến công ơn của cha mẹ mà cố gắng chăm chỉ học hành. Cô bé này cứ mãi cúp cua đi chơi, lên chển rồi đủ thứ trò chơi, hết nơi giải trí này rồi đến phòng, cái chỗ mà ca nhạc, rồi ở chỗ nhảy đầm. Cứ như thế mà cô này cứ loay quay vui chơi, tiền cha mẹ gửi lên cho ăn học đổ vào những cuộc ăn chơi không. Đến ngày thi không có một chữ trong đầu nữa, quýnh quán lên rồi không biết làm sao. Cô bé này mới giả bộ bệnh con ơi. Các con ơi, cô bé này mới có hơn 20 tuổi đời thôi mà làm khổ cha khổ mẹ mình vô cùng, giả bộ giống như là bị ma nhập vậy đó. Ngáp xong rồi bắt đầu nói nhảm, nói xàm. Người mẹ thương con hết sức thương, cho nên bỏ hết công ăn việc làm ở dưới quê, đi lên Sài Gòn đưa con mình từ nơi bệnh viện này qua bệnh viện nọ, thậm chí đưa vào bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa để chữa trị, khám chữa trị cho con mình. Nhưng mà khi đưa đến bệnh viện Biên Hòa thì các bác sĩ ở đó cho biết rằng em bé này không có dấu hiệu về phần tâm thần, không có dấu hiệu đó, mới đưa về nhà. Người mẹ cũng mê tín dị đoan, cứ nghĩ rằng con mình chắc bị ông đồng bà cốt nào nhập vô, ma quỷ gì nó nhập vô, cho nên cứ ban đêm cứ nói xàm nói nhảm, mà nó lại đổi giọng nha. Nó đổi giọng, nó nói tiếng con nít không, đổi lại tiếng con nít mà mới sanh ra, nói nhỏ nhè nhỏ nhẹt ngọng nghịu, làm cho bà mẹ cũng tin chắc rằng con mình bị ông đồng bà cốt nhập, ma quỷ gì nhập đây. Đi hết thầy bùa này đến thầy bùa kia, có một bữa đó dẫn lại tại chùa Hưng Hiền là nơi trú xứ cô đang ở đó, Bà mẹ dẫn cô bé đó lại, cái mới nói: cô ơi, cô làm ơn giúp giùm con, là bởi vì con của con nó đang học đại học ở tại Sài Gòn, mà bây giờ không biết tại sao mà ma quỷ gì nhập, bây giờ nó nói nhảm, nó nói xàm, nó nói tiếng con đít không. Không biết là ngày xưa con có bị hư thai, em của nó có nhập vô nó hay không, mà bây giờ nó không học hành gì hết, nó bỏ học hết rồi. Tối ngày nó cứ nói nhảm, nói xàm, nói nhảm làm cho con sợ. Con đi chữa trị ở tất cả các bệnh viện tâm thần cũng không hết, vì bác sĩ cho biết là không có dấu hiệu của bệnh này. Rồi bây giờ đi hết thầy bùa, thầy ngải, thầy đồng, thầy bóng gì cũng đi hết. Thậm chí bây giờ ba của đứa bé vì thương con đến độ mua một cái lá bùa có một chút xíu gói đỏ đỏ. Không biết người ta gạt làm sao mà ta gói cái lá bùa đỏ đỏ ở trong tờ giấy, và mua với giá 2 triệu bạc, bảo rằng lấy cái lá bùa này ra đốt thành tro đi, bỏ vào trong cái ly nước lạnh, nó quậy lên cho nhỏ uống, nhỏ hết bệnh ngay, trừ tà yếm quỷ bằng cách đó. Mà ba của cô bé này cũng tin và bỏ ra 2 triệu mua lá bùa. Đến khi ra gặp cô nhìn cô biết rồi, cô mới nói: cô ơi cô, nếu mà cô muốn gửi bé vào chùa thì cô cho con gặp riêng bé, con nói chuyện với bé một chút được không? Bà mẹ mới bỏ đi nơi khác và để cho cô ngồi nói chuyện với cô bé ấy. Cô mới hỏi một câu, cô mới nói một câu như thế này. Cô nói: cô nhìn con, cô biết con không có bị bệnh tâm thần gì cả, cũng không có ông đồng bà cốt ma quỷ nào nhập con hết, mà cô tin chắc rằng con có một cái uẩn khúc gì ở trong lòng con. Chắc rằng cái sự học á, nhiều quá, con lên trên Sài Gòn con học không nổi. Rồi chắc có lẽ cô nghĩ rằng nó một trong những trường hợp như sau: nếu không phải là con có cái uẩn khúc buồn phiền gì bè bạn, thì chắc có lẽ con có buồn gì gia đình hay không, hoặc là con có gì sự học quá căng thẳng cho nên con lo, con sợ, con mới xảy ra những cái trường hợp này hay không. Con cho cô biết đi để cô giúp cho mẹ con. Chứ nếu con thấy đó, mẹ con phải đi hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ lo cho con như vậy, trong khi đó không biết nguồn gốc căn bệnh như thế nào, bó tay trước căn bệnh của con, mẹ con bỏ hết công ăn việc làm lo cho con, đi theo con như vậy rất là tội nghiệp, con hãy nghĩ đến công ơn của mẹ. Nói xong rồi cái nó dòm cô, cậu bé đó dòm cô, nó nói: cô ơi cô, con nói nhỏ cho một mình cô nghe, cô đừng nói mẹ con nghe nha, con giả bộ bị ma nhập á. Hỏi sao con giả bộ làm chi vậy? Nói tại vì con lên trển con mê chơi, cô ơi, con không có đi học, con cúp cua, con đi chơi, con theo bạn đi hết nơi này, chơi đến đi nơi kia, con đi nhảy đầm, con đi coi ca nhạc, con đi cine, xem phim đủ thứ hết. Bây giờ đến ngày thi rồi, còn có mấy ngày nữa là đến ngày thi cử, con sợ con làm bài không đạt được kết quả thì cha mẹ con sẽ rầy, sẽ la, sẽ mắng, con sẽ xấu hổ với bạn bè, cho nên con giả bộ ma nhập vậy đó, mà cô đừng nói mẹ con nha. Cô mới nói: con không có làm như vậy được, con phải biết trân quý, vì cái thời gian qua đi không bao giờ trở lại. Nếu cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con ăn học như thế này, con lãng phí thời gian. Một ngày trôi qua như vậy là con đã đánh mất 1/36.000 vốn liếng của thời gian rồi. Và con biết rằng một khi con đã bị mất căn bản trong sự học tập thì khó mà có thể nắm vững lại được nếu con không có sự quyết tâm. Bây giờ con nghe lời cô đi, gác bỏ hết sự tham vui, đua chơi cùng chúng bạn. Cái tuổi này là cái tuổi của con phải đầu tư chăm chỉ học hành, đừng có phụ công ơn cha mẹ nữa, đừng làm cho cha mẹ con phải lo lắng, buồn phiền vì con. Con thấy không, mấy ngày mà con giả bộ làm bệnh hoạn ma nhập đó là những ngày mà cha con ăn không ngon, ngủ không yên, mẹ con phải đi cầu trời khấn Phật nơi này nơi nọ, rồi thậm chí đến cầu cạnh những ông đồng bà cốt, những thầy bùa thầy ngải, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc vì con. Con ơi đừng làm như vậy, tội lỗi. Khi nào con mai mốt này con làm cha làm mẹ rồi con mới biết nỗi lòng của cha mẹ. Còn bây giờ cô khuyên con một lời, con ráng buông bỏ hết sự ham mê vui chơi mà lo học hành đi, vì cái đó là tương lai của con. Cha mẹ con chỉ có thể cho con là cái kiến thức để sau này con nuôi sống bản thân, chứ cha mẹ con không thể nào sống đời sống kiếp với con đâu. Sự vô thường đến bất ngờ mà cha mẹ không thể sống đời sống kiếp với chúng ta. Sau khi cô khuyên xong rồi cái nó khóc cái nó lại, nó nói: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con giả bộ bị ma nhập chứ không có, tại vì bây giờ con mất căn bản rồi, mẹ thương con, mẹ về mẹ đừng có nói lại với ba, rồi mẹ cho con tiền đóng học phí để con học thêm, con lấy lại căn bản. Nếu lần thi học kỳ này con có điểm thấp, mẹ cũng đừng có buồn, thông cảm cho con, đừng buồn, con tha thứ cho con. Con hứa kỳ sau con sẽ cố gắng học tập đạt kết quả tốt để cho mẹ ba vui lòng. Bà mẹ nghe con nói vậy ôm chầm lấy con mình, nói: không sao đâu con, miễn là con không có bệnh gì là mẹ mừng rồi, cái gì mẹ cũng tha thứ cho con hết. Mà nhớ nghe con, được lên trên Sài Gòn học hành, đừng mê đừng nhiễm ở trên đó, bỏ học ăn chơi như vậy không có lợi ích gì, mà chẳng những như thế mất căn bản trong sự học hành, sau này làm sao có được tìm được một sự nghiệp, một việc làm vững chắc để xây dựng sự nghiệp cho mình. Mẹ ba vì thương con hy sinh hết tất cả, nhớ nghe lời mẹ, hứa với mẹ là bỏ không ham chơi nữa, phải không? Cái cô bé này nói: dạ con hứa, có cô ở đây làm chứng cho con hứa từ đây sắp tới con không ham vui ham chơi nữa, con cố gắng học hành. Và kỳ thi lần đó cô bé này đã có số điểm rất thấp bởi vì ham mê vui chơi. Và trải qua cái kỳ học kỳ thứ hai thì cô bé này đã đạt ở hạng 3. Vậy thì cô kể lại câu chuyện này là cái câu chuyện mà cô đã tiếp xúc với một cô bé trên 20 tuổi đời, được thi đậu vào trường đại học, cha mẹ thương yêu như vậy, nhưng mà vì mê nhiễm trong lúc lên Sài Gòn học hành đó, mê nhiễm vui chơi với bạn bè, bỏ học ăn chơi mà phải khiến cho cha mẹ mình phải khốn đốn khổ sở vì mình. Các con hãy lấy đây làm tấm gương, tránh đừng bao giờ tiếp tục làm cho cha mẹ mình buồn khổ vì mình, và cố gắng học hành chăm chỉ, học cái đức tính thứ nhất của hoa sen, đó là cái tính vô nhiễm. Ở đâu các con cũng phải làm chủ lấy chính mình, đừng mê nhiễm. Giữa dòng đời này nhiều cạm bẫy lắm các con ơi, nếu các con mê nhiễm dòng đời, vướng vào cái cạm bẫy của dòng đời, lúc đó các con ăn năn hối hận cũng không kịp nữa. Ngay bây giờ khi ngồi trên chiếc ghế nhà trường, các con hãy nỗ lực chăm chỉ học hành cho thiệt tốt, lấy đó làm cái món quà cao quý dâng lên để kính tặng cúng dường cho cha mẹ mình. Các con có nguyện học cái đức tính cao quý của hoa sen, đó là vô nhiễm, và nguyện sống đời không mê nhiễm để xây dựng cho mình một đời sống tốt đẹp hay không? Các con có phát nguyện như vậy hay không? Làm hình hả? Có không? Có, nếu có thì mình tặng cho mình một tràng pháo tay để cổ vũ. Cái đặc tính thứ hai của hoa sen đó là trừng thanh. Trừng thanh có nghĩa là lóng trong. Chỗ nào có sen mọc, nước lóng trong không đục. Hoa sen nở trong lòng nếu tâm chẳng còn dục. Các con biết không, hoa sen nó có một cái đặc tính đặc biệt vô cùng, độc đáo vô cùng, đó là lóng trong. Chỗ nào mà hoa sen mọc là nước nơi đó không có bị vẩn đục, trong suốt. Là do cái đặc tính lóng trong gọi là trừng thanh của hoa sen. Cô gửi gắm cho các con một lời khuyên: hãy học cái đức tính lóng trong của hoa sen. Ở bất kỳ chỗ nào các con cũng phải thanh lọc thân và tâm của mình. Bản thân mình các con ở chỗ nào cũng phải sống tốt. Và nơi tâm ý của các con suy nghĩ cũng phải suy nghĩ đến những cái điều tốt đẹp thiện lành. Cái đó là các con đã học được cái đức tính thứ hai của hoa sen, là trừng thanh, tức là lóng trong. Hãy lóng sạch những cấu bẩn nhiễm ô mà sửa thân sửa tâm, lóng sạch thân tâm, lóng sạch ba nghiệp thân khẩu ý của mình cho được thanh tịnh đi các con ơi. Đừng vì những cái dục vọng thấp hèn của mình mà dấn thân vào cái chỗ bùn nhơ tội lỗi. Hãy cất chân của mình ra khỏi bùn nhơ tội lỗi. Học cái đức tính thứ hai của hoa sen là lắm trong đây. Chỗ nào, nơi nào các con có mặt là các con phải cố gắng làm sao tẩy trừ, rửa sạch những cấu uế nơi thân, nơi tâm của mình. Và đối với những cấu uế đó, quan trọng là những cái dục vọng thấp hèn, các con phải gạn những cái đục đó, gạn cái lòng dục của mình đi. Tức là lóng cho trong cái lòng dục của mình, đừng có dục vọng ham muốn nhiều quá. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy, người tham muốn nhiều thì đau khổ càng nhiều. Các con biết không, con người của chúng ta là một loài có thể nói tham danh và háo lợi vô cùng. Mà người ta viết ra một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Người ta bảo rằng ngày xưa có một con sư tử, nó cùng đi săn với 9 con chó sói. Khi sư tử và chó sói đi săn bắt được 10 con nai tơ, sư tử mới đứng trước 9 con sói mới hỏi như thế này: chúng ta bắt được 10 con nai, bây giờ chúng ta phải chia như thế nào để cho nó bình đẳng đồng đều đây? Có một con sói nó vừa nghe nói như vậy, nó giọt miệng nó nói. Nó nói thì mình có 10 người mà mình bắt được 10 con nai tơ thì chia ra mỗi người một con, cái đó mới là đồng đều bình đẳng nhất. Vừa dứt lời thì chó sói kia bị con sư tử nó tát cho một bạt tai, nói là đồ lẻo mép, tao chưa hỏi tới mày. Lúc đó sư tử mới hỏi lại lần thứ hai: 10 con nai này phải chia như thế nào cho đúng đây, cho bình đẳng đây? Thì có một cái con sói nâu nó mới giọt miệng nó trả lời. Nó nói nó thấy cái con sói kia nói chia mỗi người một con là đồng đều thì bị tán cho một bạt tai rồi, kinh nghiệm của cái người trước. Cho nên con sói nâu nó mới trả lời: 10 con nai này đem cho ông ăn hết thì đó mới là đồng đều. Sư tử nói vậy, sư tử tán thán ca ngợi, ai nhà bị sư tử tán cho một bạt tai té ngửa luôn, nói đồ nịnh hót. Đồ nịnh hót, con ghét mấy cái thứ đồ phỉnh nịnh như vậy lắm. Sư tử mới hỏi lại: bây giờ chúng ta phải chia như thế nào với 10 con nai này cho nó đồng đều đây? Kẻo không thì người ta lại bảo rằng, chúng ngươi lại bảo rằng ta đây ỷ mạnh hiếp yếu nữa, phải chia làm sao để cho bình đẳng đồng đều. Sói đen, ngươi trả lời coi. Sư tử hỏi sói đen vậy. Sói đen mới vừa run cầm cập nha, kinh nghiệm hai con sói trước bị tán bạt tai hết rồi, bây giờ mình phải nói làm sao? Sói đen mới nói: bẩm ông, chúng ta bắt được 10 con nai tơ chứ gì. Phần chúng tôi thì có 9 sói, thì bây giờ tôi nghĩ chia như thế này mới là đồng đều nhất. Một mình ông thì hưởng 9 con nai, còn 9 sói chúng tôi hưởng một con, tất cả đều cộng lại thành 10. Một mình ông với 9 con nai cộng lại là 10. 9 con sói chúng tôi lấy một con nai cộng lại cũng là 10. Cấp chia như vậy là cấp chia có khoa học nhất. Nghe nói cái sư tử nói cho một tràng pháo tay thật lớn lên coi. Cấp chia đó quá thật là đồng đều. Sư tử bảo tất cả đồng đội hãy cho một tràng pháo tay thật lớn lên coi. Cấp chia đó đồng đều và khoa học vô cùng. Sư tử mới hỏi sói đen vậy chứ, ngươi học ở trường nào, tốt nghiệp ở phân khoa nào mà ngươi thông minh làm toán chia chẻ như vậy, quá hay. Cộng lại thì đều 10 hết. Một mình ta với 9 con nai cộng lại cũng là 10. 9 con sói của các ngươi cộng lấy một con nai cộng lại cũng thành 10. Cái cách chia đó quả thật là khoa học và bình đẳng vô cùng. Không biết là ngươi học ở trường nào, tốt nghiệp phân khoa nào mà có cái trí tuệ thông minh như vậy. Chúng ta nghe sói đen nó trả lời đây. Nó trả lời, nó nói: bẩm ông, con không có học trường nào hết, con dốt đặc, mà con học từ kinh nghiệm của hai con sói trước. Nếu nói chia ra mỗi người một con nai thì cũng bị đánh, bị tát vào mặt. Cho hết 10 con nai này chia cho ông cũng đánh, ông nói là nịnh hót, ông không chịu. Thì kinh nghiệm của hai bạn trước, tôi lấy đây tôi làm kinh nghiệm, chứ tôi chẳng có tốt nghiệp ở phân khoa nào hết, tôi dốt đặc mà. Nghe xong câu chuyện này các con nghĩ như thế nào? Loài vật nó không có khô lanh mà nó mưu mẹo xảo quyệt như chúng ta nghĩ vậy đâu. Con vật nó chỉ khi nào nó đói nha, thì nó dồ mồi, nó bắt mồi, nó ăn. Ăn xong rồi, khi nó no rồi, nó cũng không thèm nữa. Mình đưa đến tới nơi thịt tươi, đưa đến tới nơi nó cũng không thèm nữa các con. Nhưng điều này người ta viết lên câu chuyện ngụ ngôn nó để nói con người chúng ta đây là một loài có thể nói khôn lanh xảo quyệt vô cùng, vừa tham danh cũng như vừa háo lợi, giống như con sư tử trong câu chuyện trên, phải không? Nếu như ngày hôm nay chúng ta muốn ươm cái mầm sen đạo đức, lấy cái nền tảng đạo đức làm căn bản, bởi vì hoa thơm nhờ nhụy người giá trị ở đạo đức, hương thơm của hoa đó nó phát xuất từ nhị con người. Cái giá trị của con người là ở đời sống đạo đức. Các con muốn ươm cái mầm sen đạo đức, hãy học theo cái đức tánh thứ hai của hoa sen, đó là trừng thanh, lóng trong. Hãy lóng sạch cái những ham muốn dục vọng thấp hèn đê tiện, mà hãy nuôi một ước nguyện thanh cao, hướng đến một chân trời thanh cao tốt đẹp, chứ không nuôi dưỡng những dục vọng thấp hèn. Những dục vọng thấp hèn đó là gì? Những ham muốn mà không có căn cứ, không có hợp lý của người ta mà muốn lấy đem về phần mình, đó là những ham muốn dục vọng thấp hèn đó. Tất cả chúng ta nên biết rằng tài sản ai làm ra cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cực khổ mới có được. Cho nên không vì lòng tham dục của mình, lòng tham muốn của mình mà mình lại cướp đoạt lấy của kẻ khác. Đừng giống như con sư tử trong câu chuyện trên, vừa tham danh mà còn vừa háo lợi nữa. Chúng ta hãy sống với một đời sống đạo đức bằng cách học cái đức tánh thứ hai của hoa sen, đó là trừng thanh, tức là lóng trong. Nếu tất cả các con đồng tâm phát nguyện, từ nay cho đến hết cuộc đời mình, các con đều lấy cái đức tánh cao quý của hoa sen là lóng trong đây, để lóng sạch thân tâm của mình, xây dựng cho mình một đời sống đạo đức, thì các con hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời hứa hẹn tốt đẹp đó. Đức tánh thứ ba của hoa sen là kiên nhẫn. Các con biết không, hoa sen là một loài túc căn thảo. Sở dĩ nói nó là một loài túc căn thảo bởi vì đây là một loài nảy mầm từ rễ cũ của những năm tháng trước. Cái củ sen nó nằm dưới đất bùn, cái lớp đất bùn, lớp nước đó, nhiều năm, có khi cả năm rồi nó mới mọc lên. Cho nên chờ đợi đầy đủ nhân duyên thì cái củ sen nó nằm ở dưới lớp đất bùn đó, nó mới nảy mầm, nó mọc lên. Các con ơi, đây là cái đức tánh kiên nhẫn của hoa sen. Chờ đợi đủ nhân duyên, có khi cả năm trời nó mới mọc lên, bởi vì nó là một loại thuộc về túc căn thảo, tức là một cái loài thực vật mà nảy mầm từ rễ cũ. Rễ cũ này đã chất chứa nhiều năm tháng. Học được cái đức tính thứ ba của hoa sen là kiên nhẫn thì các con sẽ thành công trên tất cả những lĩnh vực học tập, làm việc, lao động, trường đời. Các con sẽ thành công nếu các con có sự kiên nhẫn. Củ sen nằm dưới nước cả năm mới mọc lên, kiên nhẫn, lòng vững bền chắc chắn sẽ làm nên. Nếu như các con giữ được cái tâm kiên nhẫn, lòng vững bền thì chắc chắn rằng các con sẽ thành công trên mọi lĩnh vực. Cô kể cho các con nghe một câu chuyện để ví dụ về cái đức tính thứ ba kiên nhẫn này. Có một gia đình nọ, hai ông bà chỉ sanh được một đứa con trai duy nhất cho nên thương dữ lắm. Cậu con trai này giống như là chàng công tử bột vậy đó, không có biết làm ăn gì cả, từ cái việc bản thân mình lo cho mình cũng lo không được, ăn uống ngủ nghỉ gì cha mẹ đều lo lắng chăm sóc cho anh ta hết. Đến khi anh ta 18 tuổi đời rồi mà chẳng có công ăn việc làm gì ổn định hết, học hành thì cũng không ra gì. Người cha mới bảo với mẹ của người thanh niên đó, mới nói: con mình mỗi ngày một lớn rồi, mà cái lỗi đây là lỗi mình thương con quá đáng. Chỉ có đứa con một thương nó quá, cho nên không dạy dỗ cho nó lúc còn nhỏ. Bây giờ nó lớn lên rồi, nó chẳng lo học hành, không có nghề nghiệp ổn định. Bây giờ chúng ta chết đi rồi, con nó không nên người như vậy, làm sao nó sống được? Mình có để lại tài sản tiền của bao nhiêu, nhưng mà nó không biết làm ăn, nó cũng phá tán hết thôi. Bây giờ tôi với bà bàn tính với nhau, gửi thằng con của mình lên Hiếu Lâm Tự làm một trường dạy võ thuật. Nơi đây vừa có sự học tập về triết học văn chương, cũng như là luyện khí công, luyện võ công, có đủ hết. Ta gửi con mình vào cái trường Hiếu Lâm Tự này. Hai ông bà mới gọi người con đến, mới nói cha mẹ không phải sống hoài sống kiếp để lo cho con. Bây giờ cha mẹ chết đi là con khổ liền đó, bởi con không có công ăn việc làm gì ổn định. Cha mẹ cái gì cũng lo cho con hết, con không có tự lập được. Cha mẹ sẽ gửi con đến Hiếu Lâm Tự để học trong vòng 3 năm. Mà các con biết không, trong Hiếu Lâm Tự á, nội quy rất là gắt gao nha. Ở đó trong vòng 3 năm tất cả những người cha, người mẹ, phụ huynh không được đến thăm con em của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không được gửi bất kỳ một quà cáp nào đến cho con mình. Đóng bao nhiêu tiền trường là ở trong đó người ta đã chiết tính tiền ăn, tiền ở, tiền học hành gì đó, người ta chiết tính hết rồi. Không cần phải gửi bất cứ một thực phẩm, thức ăn nào vào cho con mình hết. Người ta làm sao mình vậy? Và tuyệt đối không được lén lút gửi tiền. Nếu mà đồng ý như vậy thì ký vào tờ cam kết trong vòng 3 năm không đến thăm. Quả nhiên các con ơi, ký xong tờ giấy đó rồi, gửi cậu con của mình đến Hiếu Lâm Tự rồi, thì cha mẹ về lo phập phồng, không biết con mình ở nổi hay không. Nào giờ nó sống nương tựa cha mẹ không, mà không có tinh thần tự lập đó các con, không biết làm sao mà sống đây. Người cha người mẹ hồi hộp lo âu và cứ nghĩ rằng chắc trong 3 bữa nó cũng chạy, nó trốn về nhà. Mà dặn dò con đủ thứ hết nha, con đừng có làm mất mắt mặt cha mẹ, con cố gắng đi, người ta làm được mình làm được, kiên nhẫn nha con, bền tâm kiên nhẫn nha con. Dặn dò xong rồi, cái cậu con này ở ngày thứ nhất, các con biết ở trong Hiếu Lâm Tự thời khóa chia ra như sau. Thời khóa ở trong Hiếu Lâm Tự này chia ra nha, 4 tiếng đồng hồ là luyện khí công. 4 tiếng đồng hồ luyện khí công có nghĩa là ngồi thiền, nhắm mắt như thế này, ngồi để điều thân, điều tâm của mình dẫn khí, cho nên gọi là luyện khí công. 4 tiếng đồng hồ là tập võ công, tức là đánh võ. 4 tiếng đồng hồ là học về triết học văn chương, là 10 mấy tiếng rồi các con, 12 tiếng. 4 tiếng đồng hồ là lao động, công tác, quét tước, bữa củi, gánh nước, cái đó gọi là công tác đó nha. Những cái công việc ở trong chùa là phải làm 4 tiếng trong ngày, là 10 mấy tiếng rồi, 16 tiếng rồi, mà một ngày một đêm có 24 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đã sử dụng vào việc luyện khí công, luyện võ công, học văn chương triết học, cũng như là làm công tác công quả. Còn có 8 tiếng đồng hồ vừa ăn nè, vừa ngủ nè nha, vừa vệ sinh, tắm rửa nữa, mà có 8 tiếng đồng hồ thôi. Cậu này mới trải qua ngày thứ nhất, quải rồi, đuối rồi, chịu không nổi nữa, muốn trốn rồi nghe các con. Hôm qua nay có, hôm kia tới nay các con có đứa nào trốn về không? Có nữa hả? Rồi các cũng trường hợp không có lòng kiên nhẫn trốn về phải không con? Có người trốn về vì nhớ cha, nhớ mẹ. Có người trốn về là bởi vì ở trong chùa mấy ngày qua các con vừa học, vừa tu, vừa sinh hoạt, vừa văn nghệ, thời gian miên mật, không có giờ nào rảnh. Mà nãy hồi nào giờ các con muốn làm gì thì làm, nhảy nhót vui chơi, vô đây là có nội quy, quý thầy hướng dẫn, ban tổ chức hướng dẫn cho các con giờ nào việc đó, sinh hoạt có nề nếp. Cho nên có người chịu không nổi, thì cậu này cũng y hệt như vậy đó. Ở được ngày thứ nhất chịu không nổi các con ơi, qua đến ngày thứ hai cậu ta cũng định trốn về, mà mắc cỡ nha, về ăn nói thì sao với cha với mẹ mình đây. Rồi bạn bè hỏi mình nói thì sao, lẽ mình nói tôi trốn về, nói vậy thì mắc cỡ với người ta. Thôi ráng đi, người ta làm được mình làm được, ráng kiên nhẫn chịu đựng. Cậu này cứ ráng từ ngày này qua ngày nọ, cứ nói với mình là ráng ráng. Nhưng các con ơi, nhất nhật tại tù như thiên thu tại ngoại, Một ngày mày ở giống như ở tù vậy đó, thì giống như một ngàn ngày mà ở, ngàn năm ở ngoài, tự do ở ngoài đó, một ngàn năm. Một ngày ở trong tù mà thấy nó dài lê thê luôn. Ở đây không phải là tù ngục, mà anh ta cảm thấy giam cầm mình ở yên một chỗ, không ra khỏi cổng chùa, giống như là cảnh ở tù, chịu không nổi. Mà cứ ráng riết về xấu hổ mắc cỡ, tự nói với mình, nói thôi ráng ráng. Vậy mà ngày tháng trôi qua, ba năm lần lượt trôi qua, cái ngày mà cuối cùng thi đấu đó, ở trong Thiếu Lâm Tự người ta mới gửi một cái điện tín về và bảo rằng ông bà đến hôm nay để tham dự cuộc thi cuối cùng tốt nghiệp của con ông bà, dù có rớt hay là thắng đi nữa, dù có lúc này thua hay thắng, thì con ông bà ngày nay là đưa về mãn hạn khóa học rồi. Cái ngày đó hai ông bà này ngủ không được các con ơi, thấp thỏm năm canh cứ chờ đợi cho tới sáng tới nơi Thiếu Lâm Tự coi con mình thi đấu ra sao. Khi mà đứa con bước lên võ đài rồi thì cái trống, ba hồi trống dục lên, trống ngực của hai ông bà này đánh thình thịch luôn, muốn xỉu luôn, không biết con mình đấu ra sao đây. Khi mà cậu con này bước lên đánh đấu võ chung với lại một người võ sĩ, cái bắp tay lực lưỡng, hai ông bà ngồi ở dưới cái Nam Mô A Di Đà Phật cho con tôi thắng, Nam Mô A Di Đà Phật nguyện cầu cho con tôi được thắng. Ngờ đâu võ sĩ mới duỗi có cái tay thôi, anh ta nằm đo dáng rồi, mới vừa lồm cồm ngồi dậy thì võ sĩ giơ cái tay chỉ có một cái, sĩ có một cái thôi là ngã xuống rồi. Mà cứ như thế mỗi lần té ngã là mỗi lần anh chàng này đứng dậy đánh tiếp, cứ như vậy mà trải qua 15 phút thi đấu, anh chàng này té ngã trên 100 lần. Mỗi lần té ngã là lồm cồm đứng dậy. Hết giờ rồi, tiếng còi rú lên, hết giờ thì lúc này anh ta đang nằm đo dáng ở dưới đất nữa, chưa có lồm cồm ngồi dậy, đang định lồm cồm ngồi dậy thì cha và mẹ của cậu ta ngồi ở dưới khán đài đó đứng lên và bảo rằng con tôi thắng rồi bà con ơi. Ai ngờ đâu thằng con của mình nó nằm dài nó đo dáng, mà hai ông bà bảo rằng con tôi thắng rồi bà con ơi. Người ta quay lại người ta cười rần lên. Cái cậu này thì cậu lấy tay cũng che mặt lại vì bẽn lẽn, nói một câu: con nằm dài vậy mà cha mẹ nói con thắng. Lúc đó người cha người mẹ trả lời như thế nào quý vị biết không? Chúng tôi biết rằng trước mặt của các vị con tôi là người thua cuộc, bởi vì bị võ sĩ đánh bại còn nằm dài dưới dáng. Nhưng trước mặt của tôi đây, của chúng tôi đây, thì con tôi là người thắng cuộc. Thắng ở đây là nó tự thắng chính mình. 3 năm trước đây chỉ cần nó té thôi nha, cha mẹ có giơ tay lên nói con đưa tay đây, cha mẹ dìu con đứng dậy, nó nằm dạ luôn, nó đâu có chịu đứng dậy. Nhưng mà trải qua 3 năm rèn luyện cái đức tánh kiên nhẫn của nó, để rồi nó tự thắng mình, bị võ sĩ đánh ngã trên 100 lần đều biết đứng dậy đánh tiếp. Thắng là thắng như vậy đó. Các con nghe xong câu chuyện này, các con rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình? Có phải chăng trong cuộc đời của bất kỳ một ai cũng bao nhiêu lần bị té ngã, phải không các con? Cuộc đời ai cũng có những lần bị dấp té, mỗi lần dấp té ngã đó, ta có biết đứng dậy để làm lại cuộc đời mình hay không? Có không? Mỗi lần các con bị dấp ngã, về phương diện học hành, bị cha mẹ rầy la quở phạt trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, các con bị dấp ngã làm những điều sai trái gì đó, mà các con có biết đứng dậy sửa sai làm lại cuộc đời của mình hay không? Các con có lòng kiên nhẫn để mỗi khi dấp ngã là các con đều biết đứng dậy tiếp tục làm lại cuộc đời mình? Nếu mình vững tâm bền chí thì không có gì mình làm không xong đâu các con. Hãy tự thắng phục mình. Mỗi khi chúng ta làm những điều sai trái, các con phải biết nhận lỗi, sửa sai nha. Rồi ai rầy dạy mình thì mình luôn luôn mình đón nhận những lời góp ý của người đó, không có một chút lòng hờn giận. Và phải biết rằng bất cứ một việc gì thành công trên cuộc đời, điều đòi hỏi chúng ta phải có lòng kiên nhẫn bền chí mới được các con ơi. Không phải là ngẫu nhiên tự nhiên mà thành công một cách dễ dàng đâu. Trường đời cũng vậy, ở giữa cuộc đời này con biết rằng có rất nhiều cạm bẫy, mỗi lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta đứng dậy làm lại đi các con, không sao hết. Mỗi cái thất bại là một bài học để đưa đến thành công. Nếu các con có lòng kiên nhẫn thì không việc gì làm không xong. Vậy thì các con muốn ươm mầm sen đạo đức, hãy học cái đức tính thứ ba của hoa sen, đó là kiên nhẫn. Các con có phát nguyện học cái đức tính kiên nhẫn, bền tâm vững chí trước mọi khó khăn của cuộc sống hay không? Nếu có, hãy tặng mình một tràng pháo tay thật lớn, thay cho lời hứa, thay cho lời phát nguyện ha. Đặc tính thứ tư của hoa sen là viên dung. Chỉ hoa sen mới có tính cao quý viên dung, cánh hoa bao bọc nhụy, tránh ong bướm côn trùng. Chỉ có một mình hoa sen mới có được cái đặc tính viên dung này. Các con thấy cánh của cánh sen nó bao bọc cái nhụy lại không? Nó bao một cách tròn trịa. Cánh sen nó bao bọc cái nhụy một cách tròn trịa, đó là cái đức tính viên dung của hoa sen. Ở đây ta học cái đức tính viên dung của hoa sen đó, ta phải tin rằng mỗi người chúng ta có Phật tính. Phật tính ở đây có nghĩa là cái tính giác ngộ sáng suốt, mà nói rõ hơn nữa là cái tính thanh tịnh trong sáng nơi mỗi chúng ta. Và cái tính đó ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm không có bớt. Nếu các con học cái đức tánh viên dung này, làm bất cứ việc gì cũng vậy, các con làm một cách trọn vẹn, làm bằng tất cả tấm lòng của mình, thì tất cả những cái kết quả mà các con làm bằng một cách trọn vẹn, bằng tất cả những khả năng nghị lực của mình, tài năng của mình làm một cách trọn vẹn, thì cái kết quả đó dù cho nó có vụng về bao nhiêu, nó vẫn có giá trị gấp trăm ngàn lần khi các con không có cái tâm làm bất cứ việc gì cũng phải làm cho trọn vẹn. Đừng có bỏ lỡ nửa chừng nha. Học được cái đức tính viên dung của hoa sen đây. Nếu mà bây giờ cô nói cao quá, nói Phật tâm, Phật tính, các con không biết Phật tâm, Phật tính là cái gì. Bây giờ cô nói rằng khi các con làm bất cứ việc gì thì các con làm một cách trọn vẹn, bằng hết khả năng. Giao phó cho mình cái gì, mình làm bằng hết khả năng của mình đi. Trong khi chúng ta làm bằng hết khả năng mà kết quả nó có xấu, nó có thất bại đi nữa, nó vẫn có giá trị gấp trăm ngàn lần khi các con không có một chút để tâm để ý mà làm. Học cái đức tính viên dung thứ tư của hoa sen, làm bất cứ việc gì ta làm bằng tất cả tấm lòng đi các con ơi. Khi các con còn ở nhà, cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, lo lắng, dạy dỗ cho chúng ta, cho chúng ta có được một đời sống tốt. Các con hãy thể hiện cái sự hiếu thảo đối với cha mẹ, bằng dù rằng các con tuổi đời còn nhỏ, nhưng mà ngoan nghe lời cha mẹ, chăm chỉ học hành. Đừng có những hành động, những lời nói làm cho cha mẹ mình buồn phiền. Mình cứ sống trọn vẹn như vậy đó, là các con đã làm tròn bổn phận của người con. Khi con còn nhỏ, con cũng phải làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ là chăm chỉ học hành. Khi con khôn lớn trưởng thành, con cũng phải làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ là nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già xế bóng. Đừng bao giờ quên đi trách nhiệm bổn phận của người con, là các con học được cái đức tánh viên dung của hoa sen. Bởi vì hoa sen những cái cánh hoa nó bao bọc cái nhụy nào mà bao tròn lại nha, làm cái gì cũng phải bằng tất cả tấm lòng của mình đi. Cái đức tánh thứ năm của hoa sen đó là thanh lương, tức là trong mát. Hoa khác thì nở mùa xuân phải không các con? Hoa sen thì đẹp nắng hạ, bông trắng có nhụy vàng, hương thơm thật kỳ lạ. Tất cả những loài hoa khác thì nó nở vào mùa xuân, bởi vì mùa xuân là khí trời mát mẻ, tất cả loài hoa đều đơm bông kết trái. Nhưng mà đối với hoa sen thì nó lại nở vào mùa hạ. Cho nên cái chủ đề của khóa tu mà các con tham dự hôm nay là mầm sen đạo đức đó. ở nơi khóa tu mùa hạ. Hoa sen nó nở vào mùa hạ, bông trắng có nhụy vàng, hương thơm thật kỳ lạ. Sở dĩ các loài hoa nở vào mùa xuân bởi vì mùa xuân khí trời mát mẻ, rất tốt cho các cây cỏ đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái. Nhưng mùa hạ thì ánh nắng gai gắt của cơn nắng hạ nó bức người luôn, chịu không nổi, nóng dữ lắm. Vậy mà hoa sen nó lại nở rộ vào mùa hạ bởi vì nó mang cái đặc tính thanh lương, tức là trong mát đó các con. Hôm nay các con học cái đức tánh thanh lương trong mát đó, ở bất cứ nơi nào các con cũng phải làm cho mình được mát mẻ. Cũng như bước vào trong đạo tràng tu học tham dự khóa tu hôm nay, các con có cảm thấy mát mẻ không? Mát hả? Mát là phải thoải mái chứ không có bực bội nha. Có khi mình ngồi ở trong đạo tràng gió thổi lồng lộng mở quạt máy vậy đó mà nó nóng, nó bức rất giống như cảnh giới địa ngục thiêu đốt mình. Bởi vì chúng ta không vừa ý, không vừa lòng với cái hoàn cảnh đó, cho nên chúng ta cảm thấy nó bức rứt, nó bực bội. Bây giờ các con ở nơi nào cũng cảm thấy mát mẻ hết, thì chẳng những bản thân các con mát mẻ mà các con làm cho những người chung quanh cũng có một sự thoải mái mát mẻ vì các con. Ví dụ như có biết bao nhiêu vị khi đến để coi cái sinh hoạt của khóa tu mùa hè này tổ chức tại chùa Linh Sơn ra sao, thì có nhiều người họ rất là hoan hỷ, họ cảm thấy là các con đến đây sinh hoạt tu học tốt như thế này, họ rất là hoan hỷ. Thì các con đã làm cho những người chung quanh cũng có sự mát mẻ đó. Bây giờ bản thân mình sống ở bất cứ nơi nào, mình cũng phải làm sao cho thân tâm của chúng ta mát mẻ, đừng có bực bội, đừng có quạo quọ, đừng có cao có nha các con. Bởi vì bực bội, quạo quọ, cao có xấu lắm. Nhìn lại mặt mình lúc mình bực thử coi, xấu không? Xấu vô cùng nha. Có cái cậu đó mới có 13 tuổi thôi mà nóng tính, quạo quọ, rồi gai gắt, ai tiếp xúc cũng không được hết. Ở nhà cũng không ai quan tâm để ý, xóm làng cũng vậy, không có bạn bè, đi vào trường, vào lớp cũng ai chơi với cậu ta. Cậu ta mới hỏi ba của mình, nói cha cha, sao mà trong lớp con cũng có bạn, con đến con nói chuyện với ai ai cũng tránh xa con hết, sao vậy cha? Con biết con có khuyết điểm gì mà người ta tránh xa con? Thì lúc đó người cha mới bảo rằng, nếu con muốn biết cái khuyết điểm của con, cha chỉ nha, con sửa lại cái mặt của con cười tươi chút giống như hoa đi con, chứ bây giờ cái mặt của con cha thấy rằng nó héo xèo. Còn bây giờ con sửa nữa nha, là cái tánh quạo quọ, cáo gắt, ai hỏi gì là quạo, là gắt gắt gỏng, cho nên không bạn bè nào chơi chung với con được. Bây giờ con nghe lời cha nha, từ đây sắp tới con đừng, con bỏ cái khuyết điểm này, ai nói cái gì thì nở một nụ cười hoan hỷ, chứ đừng có quạo quọ, đừng có gáo gắt, đừng có bực bội, đừng có cao có. Nếu con làm điều gì sai trái với ai đó, con nghe lời cha, con lấy một cái đinh đóng vào chiếc hàng rào gỗ đi, làm cho người ta không vui lòng đó, lấy cái đinh đóng vào chiếc hàng rào gỗ. Cậu này nghe nói bắt chước, làm cái điều gì cho người ta bực bội, quạo quọ, người ta không vui, có lỗi rồi, lấy một cái đinh đóng vào chiếc hàng rào gỗ. Chưa đầy một tháng, cái chiếc hàng rào gỗ dài mấy chục thước đóng ngạt đinh, tức là không biết bao nhiêu lỗi rồi đó, không biết bao nhiêu khuyết điểm làm cho người ta buồn rồi. Cậu này mới nói, cha cha, tại sao mà con đóng đầy đinh hết rồi, bây giờ con không biết làm sao, không còn chỗ nào con đóng nữa. Người cha mới nói, bây giờ mỗi khi con làm điều gì có lỗi, quạo quọ, cáu gắt, làm cho người ta buồn đó, con đến con nhận lỗi, con xin lỗi đi. Rồi mỗi lần con xin lỗi xong, con nhổ cái đinh ra. Cậu này cũng làm y hệt vậy, nhổ riết chưa đầy tháng tập hết, không còn cái đinh nào đóng trên chiếc hàng rào gỗ. Khi mới đánh nói, cha ơi, con nhổ hết đinh ra rồi, sao giờ? Ông cha nói, con đi theo cha, dẫn đứa con ra trước hàng rào gỗ, mới nói con nhìn chiếc hàng rào gỗ, con đóng đinh vào, rồi khi con nhổ ra thì nó lồi những cái lỗ, mà những cái vết sẹo mà do con đóng vào chiếc hàng rào gỗ đó, dù con đã nhổ cái đinh ra nhưng mà nó bị vết, bị sẹo rồi, không có thể hàn gắn lành lặn lại được. Cũng vậy, khi con làm một điều gì sai trái có lỗi làm cho người ta buồn rồi, dù rằng con đã xin lỗi họ, nhưng con ơi, con có biết chăng, khi con làm tổn thương một ai đó, dù con xin lỗi họ rồi, nhưng khó hàn gắn lại cái vết thương lòng do con làm thương tổn họ. Và cuộc đời này ngắn ngủi lắm con ơi, không có đủ thời gian để cho con cứ lầm lỗi, xin lỗi rồi tiếp tục tạo lỗi hoài, mà phải biết sửa sai, biết xây dựng, sửa đổi những khuyết điểm của mình để cho mình sống tốt hơn. Nếu các con nguyện học theo cái đức tánh thứ năm của hoa sen là thanh lương trong mát, thì ở bất cứ nơi nào cũng sửa đổi những khuyết điểm của mình để cho mình trở thành một người hoàn hảo, tốt đẹp về mặt nhân cách đạo đức, thì các con hãy tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời hứa hẹn đó. Đặc tính thứ sáu của hoa sen là hành trực. Hành trực có nghĩa là gì? Là ngay thẳng. Cọng sen mọc ngay thẳng, vươn lên khỏi bùn nhơ, tìm khí trời trong sáng, không uốn cong vật vờ. Cọng sen là cái ngó sen nó mọc thẳng như thế này nè. Đây là cái đặc tính cao quý thứ sáu của hoa sen, đó là tính ngay thẳng. Giờ đây chúng ta là những mầm sen đang nhố nhụy đó, các con phải cố gắng làm sao học cái đức tính thứ sáu của hoa sen ngay thẳng. Ở nơi nào, gia đình, trường học, ở nơi bất cứ chỗ nào, các con cũng phải sống ngay thẳng. Ngay thẳng với tất cả mọi người, ngay thẳng với chính mình nữa. Phải sửa tâm, sửa thân của các con cho ngay thẳng nha. Ngồi có ngay không? Giờ này chúng ta ngồi có ngay không? Rồi ngồi ngay thẳng lên nha. Tâm có ngay thẳng không? Hay là tâm cong quẹo? Cái tâm cong quẹo là cái tâm sao? Chuyện không nói có, chuyện có nói không, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Phải thì chúng ta lại đảo ngược lại cho là trái. Cái tâm đó là cái tâm cong quẹo đó con. Tâm không có ngay thẳng, không có tốt. Bây giờ chúng ta sửa thân tâm của chúng ta ngay thẳng, giống như cái cọng sen, giống như cái ngó sen. Vì đây là đức tính cao quý thứ sáu của hoa sen, đó là hành trực, tức là ngay thẳng. Sửa thân tâm của mình ngay thẳng nha. Ở chỗ nào của người ta chưa cho, mình không được quyền sờ mó, rớ tới. Và tất cả khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, các con cũng phải tập làm sao cho mình trở thành một con người ngay thẳng, mực thước. Đừng đi đâu thì về đó, chứ đừng nói với cha mẹ mình là con đi học mà đi vào cái chỗ chơi đá banh, đánh cầu. Không phải vậy, cái đó không ngay thẳng nha các con. Phải ngay thẳng với chính mình và ngay thẳng với tất cả mọi người. Đó là chúng ta đã ươm được cái mầm sen đạo đức trong chính mình, lấy đây làm nền tảng. Nếu các con sống với cái đức tính ngay thẳng này, ở bất cứ nơi nào người ta cũng tin tưởng mình. Bởi vì mình nói những lời ngay thẳng, làm những việc ngay thẳng, nghĩ những điều ngay thẳng, thì ở nơi đâu người ta cũng đủ niềm tin đối với mình hết. Và với cái đức tính ngay thẳng này sẽ giúp cho các con sống một đời đạo đức thật tốt, làm bất cứ việc gì đâu ra đó đàng hoàng, không có cong quẹo, xiên bên này, lắc bên kia, mà các con lúc nào cũng giữ thân tâm của mình ngay thẳng. Nếu các con tất nguyện hứa rằng từ đây về sau các con sẽ học cái đức tính thứ sáu ngay thẳng của hoa sen để sửa thân, sửa tâm của các con thật ngay, thật thẳng, không cong, không quẹo, không tà dại, không có chuyện này lắc qua chuyện kia lại đổ qua chuyện nọ, thì các con sẽ sống một đời sống đạo đức rất tốt, lấy đây làm căn bản để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Và nếu các con phát hiện như vậy thì hãy tặng mình một tràng pháo tay. Cái đức tính thứ bảy của hoa sen là hậu không. Hậu không có nghĩa là trong rộng, không thấy cọng sen luôn. Cọng sen trong trong rộng, không chứa chấp bùng nhân, tu tập tâm hỷ xả, chẳng chấp trước bao giờ. Cái cọng sen nó có các con, nó thẳng, chẳng những nó thẳng mà hậu không trong nó trong rộng mà nó không có chứa bùng nhân ở trong đó. Chúng ta tu tập cái tâm hỷ xả không chấp trước bao giờ. Hỷ xả có nghĩa là sao? Hỷ có nghĩa là vui, xả có nghĩa là bỏ. Vui vẻ mà bỏ qua những lỗi lầm của kẻ khác. Bạn bè chơi chung với nhau, mà nếu bạn mình có lỗi gì với mình, nhận lỗi, xin lỗi rồi thì các con vui vẻ bỏ qua, bỏ không, tha thứ không? Chịu không? Chịu bỏ, chịu tha thứ không? Hay là chấp ở trong lòng, sống tôi để dạ, chết tôi mang theo? Nếu ai chứa chấp trong lòng sự buồn phiền, oán giận, thì người đó tự biến mình trở thành nạn nhân, để rồi tự mình chịu khổ chứ không ai chịu khổ hết. Buồn bực oán hận ai là mình là người khổ trước. Cho nên chúng ta học cái đức tính thứ 7 của hoa sen là ngẫu không, tức là trống rỗng. Các con để cái tâm hồn của mình thơ ngay, trống trải đi các con. Đừng có vướng mắc cái này, chấp trước vào cái kia, phiền não cái nọ. Nếu các con buồn phiền ai, cứ vướng mắc chấp trước, rồi giận, rồi buồn, rồi không thèm dòm mặt, không nói chuyện, buồn không? Khổ không? Mình là người khổ trước đó. Cho nên chúng ta tập cái tâm hỷ xả, quan hỷ tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác thì mình sống tốt lắm. Ở đâu các con cũng có được niềm vui hết. Hỷ xả tha thứ cho nhau đi. Bởi vì cuộc đời mình đang sống đây, hãy đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chính là mình đã gieo mầm hạnh phúc cho chính mình đó. Hình ảnh của một người nông dân cầm cái thúng mạ gieo rắc trên nền đất ruộng gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên: hãy gieo mầm hạnh phúc cho kẻ khác là cách để chúng ta có được hạnh phúc cho chính mình. Tập cái tâm hỷ xả, buông bỏ, tha thứ, không chấp trước những lỗi lầm của kẻ khác thì chúng ta sống nơi nào cũng có được sự bình an và hạnh phúc. Các con có hứa với quý thầy và quý cô từ đây sắp tới gieo trồng ươm cái mầm sen đạo đức bằng cách học cái đức tính thứ 7 của hoa sen là ngẫu không, tức là cái tính trống rỗng. Hãy để tâm hồn của mình trống rỗng, vô tư, đừng bao giờ buồn phiền giận ghét bất kỳ một người nào khác. Hãy chia sẻ tình thương và hạnh phúc cho nhau. Đức tính thứ 8 của hoa sen là bồng thực, tức là cái tính nhân quả đồng thời. Các con thấy trong hoa có gương sen thấy không? Trong cái hoa sen đó nó có gương sen, rồi gương và hoa nó có cùng đồng thời một lúc. Lúc mà có hoa là có gương ở trong đó, có hạt ở trong đó rồi. Trong khi tất cả những loài hoa khác thì hoa tàn xong rồi thì nó mới kết nụ và nó thành trái. Nhưng mà đặc biệt hoa sen khi nó mới vừa nở, nó còn búp hay là nó nở, ở trong cái hoa nó có trắng nhụy gương hạt đầy đủ. Đây là cái đức tính nhân quả đồng thời, cũng giống như hình và bóng. Có hình là có bóng, hình và bóng luôn có cùng một lúc. Như vậy thì học cái đức tính thứ 8 của hoa sen là bồng thực. Các con luôn nhớ rằng mình gieo nhân nào mình sẽ gặt hái quả báo đó. Trong hoa có gương sen, gương hoa đều có sẵn, tính nhân quả đồng thời như hình ngay bóng thẳng vậy đó. Cái tính nhân quả đồng thời của hoa sen, nhân và quả có cùng một lúc thì cũng vậy, hình và bóng đều đi đôi. Các con gieo nhân nào thì các con gặt hái quả báo đó. Hình ngay thì bóng thẳng, hình công thì bóng quẹo. Mong rằng các con hãy gieo trồng cái nhân tốt lành. Đó là gì? Đối với bổn phận của một người Phật tử tại gia với tuổi thanh thiếu niên như các con đây, gieo trồng cái nhân tốt lành trước hết là các con phải hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ là người sanh chúng ta ra, nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Hình hài ta có đây là do cha mẹ ta tạo tác. Các con biết chăng, cha mẹ của các con đã cho con cái thân xác này nè, bao nhiêu ký thịt ngày sanh mình ra là mình có chừng 2 ký mấy, 3 ký mấy thôi. Mà nuôi mình cho đến hôm nay mình có được hình vóc như thế này, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công lao của cha mẹ đã vun đắp nên để chúng ta có được thân xác. Sự nghiệp, kiến thức, tình cảm, tất cả những gì mà các con có đây đều do cha mẹ tạo ra hết. Nhớ công ơn của cha mẹ, ân đức như trời, cao như biển rộng. Đức Phật thường dạy chúng ta như thế này: vũ trụ bao la có vô số những vì sao, nhưng mặt trời mặt trăng là sáng nhất, phải không các con? Cũng vậy, trên thế gian này không có ánh sáng tình thương nào bằng ánh sáng tình thương của cha và mẹ. Trong ở dưới địa chủng có khôn ngần sông ngòi ao rạch, nhưng đại dương biển cả là lớn nhất, thì trên thế gian này chỉ có tình thương của cha mẹ là bao la rộng lớn nhất. Cha mẹ là người cho ta vay mượn bóc hình này nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Các con phải cố gắng chăm học, học tập cho thiệt tốt, vâng lời cha mẹ, nghe lời cha mẹ dạy bảo, không ham chơi, bỏ học, và cố gắng học tập cho thật tốt, trở thành một đứa con ngoan, một đứa trò giỏi, và sau này sẽ trở thành một người công dân tốt cho xã hội, cho đất nước. Nhờ học tập tốt, các con mới có được cái kiến thức. Nhờ có kiến thức, sau này các con mới tạo dựng một sự nghiệp ổn định cho chính mình, để nuôi sống bản thân mình, để nuôi gia đình, nuôi cha, nuôi mẹ, để đóng góp sức lực của mình xây dựng đất nước, xã hội. Nếu các con không siêng học, không siêng năng trong sự học tập, không nghe lời cha mẹ, ham chơi đi, lãng phí một đời, thời gian qua đi không bao giờ trở lại, mình trống rỗng không có gì hết, học thì kiến thức cũng không có, mà kinh nghiệm ở đời cũng chẳng có, rồi sau này mình làm được cái gì đây? Không làm được cái gì để gọi là báo ơn cha mẹ hết. Thì bổn phận của các con ngay bây giờ, tin vào cái lý nhân quả, ta gieo trồng cái nhân nào thì ta gặt hái quả báo đó. Hình ngay thì bóng hẳn, bởi vì cái đặc tính thứ 8 của hoa sen là bồng thực, hình và bóng đều đi chung với nhau, hình ngay bóng hẳn, hình cong bóng quẹo. Trong hoa có gương sen và gương hoa có đồng thời một lúc, cũng vậy nhân quả đồng thời các con ơi. Mình gieo nhân nào thì mình sẽ gặt hái quả đó, báo đó. Nếu mình hiếu với mẹ cha, chắc con cũng hiếu với ta, khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Nếu các con hiếu với cha mẹ mình thì sau này các con lớn lên lập gia đình, có con cái nó cũng hiếu thuận với mình. Nếu mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Cho nên bổn phận làm con, các con phải hiếu thảo với cha mẹ mình, gieo cái nhân tốt lành như vậy, các con sẽ có kết quả tốt đẹp, là sau này các con lớn lên có gia đình, có con cái cũng hiếu thảo với mình y hệt như vậy. Và người nào có hiếu với cha mẹ, người đó đi đến bất cứ nơi nào mọi người cũng yêu quý chúng ta. Còn người nào bất hiếu với cha mẹ người đó, mà người đó còn không coi ra gì, còn đối xử không tốt, thì ta là cái gì đâu mà người ta đối xử tốt với mình, phải không? Những người nào bất hiếu với cha mẹ, đi đến đâu người đời họ cũng ghét bỏ, cười khinh, và có khi họ không dám chơi chung với mình nữa. Bởi vì cha mẹ là người có đại ân, có cái ân lớn đối với mình, mà mình còn không đối xử tốt thì mình đối xử tốt với ai đây? Do đó kính khuyên các con học cái đức tánh thứ 8 của hoa sen là bồng thực. Các con nên nhớ rằng hoa sen cắm nhụy gương hạt có cùng một lúc, gọi là nhân quả đồng thời. Hình ngay thì bóng thẳng, hình và bóng đều đi đôi với nhau. Cũng vậy, các con gieo nhân lành, các con sẽ có được cái quả tốt lành. Gieo nhân xấu ác thì sẽ gặt hái quả khổ đau. Mong rằng tất cả các thanh thiếu niên, gia đình Phật tử các con đây, nhân khóa tu mùa hè tổ chức tại chùa Linh Sơn lần thứ nhất này với chủ đề mầm sen đạo đức, các con phải học được một trong tám đức tính cao quý của hoa sen. Nếu các con thực hiện, học tập và thực hiện tốt những đức tính cao quý của hoa sen đó, các con sẽ xây dựng một nền tảng đạo đức căn bản cho chính mình, để chấp cánh ước mơ bay vào cuộc đời, bước vào trong cuộc đời để tận hưởng nguồn hạnh phúc an vui trong cuộc sống. Cô thay lời ban tổ chức kính chúc toàn thể các con trong khóa tu được thân tâm an lạc, gieo trồng được một ít căn bản lời Phật dạy, để xây dựng một đời sống đạo đức tốt, trở thành một người công dân tốt trong xã hội và một đứa con thảo trong gia đình, và chúc các con sống tốt đạo đẹp đời giống như hoa sen. Cô kết thúc bằng bốn câu thơ kính tặng các con. Sen ở trong đồng đỏ trắng phơi, bùn nhơ không nhiễm nước không hôi, sống giữa cuộc đời nào vướng bụi, hương thơm ngào ngạt tỏa cho đời. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.